con đường vẫn ngồi trường xưa, mưa vẫn bay như hôm nay. Người ở đâu mình ở đây, bạc mái đầu này em ơi, con đường em đi đâu.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017, cũng là ngày lễ Thanksgiving. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, và cũng nhân đây xin đại diện cho Đài Sài Gòn cảm ơn tất cả sự ủng hộ thương yêu của quý thính giả tại khắp nơi trong suốt thời gian vừa qua. Và xin chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Happy Thanksgiving anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi. Anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Chị Thu Nga, con gà Tây chuẩn bị trên bàn rồi.
Đúng rồi. Happy Thanksgiving. Xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Và chúng tôi cũng xin kính chúc các vị lãnh đạo tinh thần, chùa, nhà thờ, thánh thất, hai cộng đồng Dallas Forward, các đoàn thể quốc gia, các thân chủ quảng cáo, các đồng nghiệp, và cũng như là sứ ngôn viên, thông tín viên, cộng tác viên của cả hai đài một lễ tạ ơn một ngày Thanksgiving thật là bình an và hạnh phúc, trong khi thời tiết ở ngoài kia cũng khá lạnh, 39 độ bây giờ, và cao nhất ngày hôm nay là 67 và buổi tối là 45, không có mưa đâu, và gió thổi chỉ nhẹ nhàng 4 dặm một giờ. Ngày mai sẽ ấm hơn, cái ngày mai là Black Friday, 78 độ ban ngày và ban đêm là 51, cũng không có mưa nhưng mà gió sẽ thổi mạnh hơn 12 dặm một giờ. Thứ Bảy, Chủ nhật, trời đẹp vô cùng, ban ngày khoảng 71 đến 73 độ và ban đêm là cỡ khoảng 46-47 độ. Và những ngày này không có một giọt mưa nào cả. Đăng Khoa, ở bên Houston có đẹp như thế này không?
Dạ vâng, rất là đẹp, tuyệt vời cho cái ngày lễ tạ ơn, ngày lễ Thanksgiving. Và sáng ngày hôm nay khi mà đi ra đường thì đường phố rất là im ắng, gần như cả một năm thì cái ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta đi ra ngoài tương đối là dễ dàng nhất. Nhiệt độ bên ngoài thành phố Houston lúc này 41 độ, tương đối khá là lạnh. Và lên cao vào ngày hôm nay, ngày lễ tạ ơn sẽ là vào khoảng 67. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Sẽ là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston. Và có một vài nơi thì cũng có thể là có gió hơi lớn một chút, tuy nhiên cũng không có quá nhiều. Và đêm nay thì sẽ xuống thấp là 48. Ai mà tối nay mà sau cái Thanksgiving dinner mà muốn đi ra ngoài shopping thì có lẽ là nên mang theo một cái áo jacket để mà đêm này vẫn có thể xuống khá là lạnh. Qua ngày mai thì lên cao là 75 và buổi tối xuống thấp là 56, cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào cả.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết là dân biểu Joe Biden của tiểu bang Texas đã đưa ra lời xin lỗi vì những tấm hình khỏa thân của mình đã lan tràn trên các trang mạng trong những ngày vừa qua, và đồng thời đe dọa đưa người phụ nữ ra cảnh sát khi mà người phụ nữ này có lẽ là người đã tung những tấm ảnh này lên các trang mạng. Bản tin kế tiếp bao gồm hai bản tin nhỏ nói về những nạn nhân của cơn bão Harvey. Bản tin nhỏ đầu tiên cho biết một cặp vợ chồng là nạn nhân của cơn bão Harvey, nhưng từ những năm khi mà những cơn bão đã đánh vào thành phố Houston và các vùng phụ cận như là bão Rita hoặc là bão Katrina thì cặp vợ chồng này đã liên tục phục vụ những bữa ăn về ngày lễ tạ ơn cho những người vô gia cư cũng như những nạn nhân của cơn bão. Trong đợt bão Harvey lần này thì họ cũng là nạn nhân, nhưng mà họ vẫn tiếp tục truyền thống đó. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp nói rằng là sau 3 tháng khi mà cơn bão Harvey đánh vào, thì còn khoảng 47.000 những nạn nhân bị lục lội vẫn đang sống trong các khách sạn hoặc nhà nghỉ dọc suốt khu vực phía đông nam của tiểu bang Texas, và bây giờ họ vẫn đang chờ đợi để khôi phục lại cuộc sống bình thường. Cuối cùng vẫn là một phần tin liên quan đến Harvey, thì sau khi cơn bão Harvey đánh vào, doanh số bán xe đã tăng đột biến, và hàng ngàn người trong khu vực Houston và những vùng phụ cận đã buộc phải mua xe mới sau khi những chiếc xe cũ bị nước ngập lụt và không thể đi được, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với
cảm ơn anh Khôi Nguyên. Nếu mà lụt như vậy mà có xe mới thì cũng đỡ, phải không anh Khôi Nguyên? Mẹ Đăng Khoa,
nhưng mà
Đăng Khoa mẹ anh mua lại. vâng, đó là như thế. Tuy nhiên thì trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói là lễ tạ ơn có người thì không nhà không cửa, đặc biệt là gia đình của ông bà San Genito Gonza cùng với lại ba đứa con trai, trong đó có bé Dorio mới 11 tuổi. Thì gia đình họ đang sống trong một cái khách sạn ở Pearland Best Western, hai phòng ngủ. Trong vòng 3 tháng vừa qua kể từ khi căn nhà của họ đã bị lụt bởi cái trận bão Harvey, hiện nay vẫn còn một số những cái nạn nhân của cái trận bão Harvey vẫn còn đang sống trên những cái khách sạn khi mà nhà cửa của họ vẫn chưa có. Trong khi đó thì một trong những cái cố gắng mới nhất của tiểu bang Texas hạn chế về vấn đề phá thai đã bị bác bỏ vào ngày hôm qua, trong lúc một vị thẩm phán của chính phủ liên bang phán quyết rằng vì cái việc cấm về những cái tiến trình phá thai thông thường là vi hiến. Trong khi đó thì những người đi mua sắm của miền Bắc Texas cũng như là toàn Hoa Kỳ họ rất là tự tin với cái nền kinh tế như thế này. Nền kinh tế đang phát triển dữ dội khi mà mỗi năm người Mỹ thì họ vẫn khiếu nại là cái mùa mua sắm trong cái dịp lễ này khởi sự quá sớm rồi lại quá sớm. Tuy nhiên thêm một lần nữa, trong cái tuần lễ Thanksgiving thì nhiều cửa tiệm cũng đang hấp dẫn và buộc chúng ta phải móc tiền túi. Hôm nay tờ Dallas cũng nói về ông dân biểu Joe Borton ở thành phố Ennis. Ông này đã lên tiếng xin lỗi về cái bức hình khỏa thân của ông được đưa lên trên mạng Internet. Tuy nhiên thì ông không có cái kế hoạch là sẽ từ chức. Trong một cái bản thông cáo ngày hôm qua, vị dân biểu thuộc đảng Cộng hòa thâm niên này có nói là bức hình này được đưa lên trên các trang mạng xã hội vào đầu tuần này đã được chụp trong cái khoảng thời gian những năm gần đây khi mà trong cái lúc ông ly hôn với lại người vợ cũ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin liên quan tới cơn bão Harvey. Chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì cái cơn bão này cũng gây ra rất là nhiều thiệt hại cả về nhân mạng và cả về tài sản đối với người dân Houston. Đặc biệt là về những cái chiếc xe thì chúng ta biết rằng là ở Houston thì cái nhu cầu di chuyển rất là lớn. Thì sau khi cơn bão Harvey nó đi qua và để lại nhiều cái hậu quả, nhiều cái thiệt hại thì những cái hãng xe, những cái hãng dealer cho biết là cái doanh số bán hàng đã tăng lên rất là nhiều. Và riêng tại khu vực Houston thì doanh số bán xe đã tăng lên, coi như là tăng vọt sau khi cơn bão này đi qua. Và nhiều người thì đã buộc phải thay thế rất là nhiều, coi như là hàng triệu các cái chiếc xe bị hư hại bởi lũ lụt và đã làm tăng thêm cái sức mua sắm vào dịp cuối năm. Khi mà trước đó các cái dealer xe phải đối mặt với cái sự sụt giảm trong những tháng trước đó. Theo cái dữ liệu từ Test Auto Fast Report thì công ty Infolinks của Sugarland cho biết là doanh số bán lẻ các loại xe mới trong khu vực thành phố Sugarland đã đạt khoảng 29.200 chiếc xe hồi tháng trước. Và con số này là tăng khoảng 41,5% so với tháng 9. Và so với năm trước thì tổng số đã tăng lên khoảng là 30%. Trong khi đó thì InfoNation ước tính là cơn bão đã phá hủy khoảng 300.000 chiếc xe hơi và các cái chiếc xe tải lớn, và cái con số thiệt hại lên tới là 2,4 tỷ Mỹ Kim. Bộ Giao thông Vận tải Texas đã đưa ra con số là có hơn 134.000 chiếc xe bị hư hỏng do mưa lũ vào đầu tháng, và dự trù là con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những cái tuần lễ tới. Và cái nhu cầu bắt đầu gia tăng ngay sau khi cơn bão đi qua và tiếp tục tăng mạnh trong hai tuần cuối cùng của tháng 9, khi mà những cái người chủ xe bị hư hại thì được đền bù bởi các hãng bảo hiểm. Doanh số bán xe hàng tháng tăng 61% từ tháng 8 và so với năm 2016 là 15%. Trong tháng 9 và tháng 10 thì các dealer xe trong khu vực đã bán được khoảng 17.000 chiếc xe mới để thay thế những cái chiếc xe bị hư hỏng. Và đến cuối tháng 1 năm 2018 thì con số này dự trù sẽ đạt khoảng là 75.500 chiếc. Một cái dealer xe Ford Bend Kia ở Rosenberg đã cho biết rằng là đã chứng kiến cái sự tăng vọt ngay lập tức sau khi cơn bão. Đã nhiều người ít nhất là phải thay thế một chiếc xe bị hư hỏng của gia đình. Tuy nhiên thì sau khi mà cơn bão đi qua được 2 đến 3 tuần và được 1 tháng thì khi mà mọi chuyện đã bắt đầu ổn định trở lại thì nhu cầu có phần giảm đôi chút. Tuy nhiên thì các cái hãng xe vẫn hy vọng là từ đây tới cuối năm thì cái doanh thu vẫn sẽ tiếp tục cao hơn so với mọi năm. Riêng đối với những người vì một lý do nào đó mà không thể mua được các cái loại xe mới do các hãng bảo hiểm không có đền hoặc là không có mua các cái loại full cover cho bảo hiểm thì vẫn có thể có lựa chọn khác, đó là mua các loại xe đã qua sử dụng. Và các loại xe này vẫn được xem là một sự lựa chọn tốt cho những cái người tiêu dùng. Các dealer xe thì đã bán được khoảng 83.000 các cái loại xe đã qua sử dụng hồi tháng trước, tháng 10. Và con số này tức là đã tăng khoảng 57% so với tháng 9. Houston-based Group One Automotive tại Houston hồi đầu tháng này đã đưa ra một cái bản báo cáo cho biết là thiệt hại nặng nề đã lên đến khoảng 9 triệu Mỹ Kim đối với cái công ty xe này. Tuy nhiên thì công ty cũng cho biết rằng là sau khi cơn bão đi qua thì nhu cầu mua sắm của người dân trong tháng 9 đã tăng lên và qua đó đã giúp bù đắp chi phí thiệt hại. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, dân biểu Hoa Kỳ Joe Biden đã ngỏ lời xin lỗi về cái tấm hình trần truồng của ông đã gửi text cho một người đàn bà mà ông đã hẹn hò trước kia. Tấm hình được chụp và được post lên trong tuần này của một account vô danh trên Twitter. Ông này đã cho ra một statement và nhiều outlet các media nói rằng ông đã ly thân với người vợ thứ hai của ông và ông có một sự liên hệ tình dục với một người đàn bà đã trưởng thành. Ông nói thêm đây là một sự đồng lòng cả hai. Và ông nói chuyện tình này đã kết thúc và ông xin lỗi vì ông đã không có suy nghĩ đúng đắn khi làm điều đó trước đây. Câu chuyện được người ta chú ý bởi sự việc sàm sỡ tình dục được đem ra vì vấn đề chính trị. Từ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Al Franken tới thượng nghị sĩ ứng cử viên Moore của Alabama. Ông Biden tuyên bố vào đầu tháng này là ông sẽ ra tái ứng cử. Phát ngôn viên của ông nói với Dallas Morning News là ông sẽ không từ bỏ chính trường cho một thời gian dài. Một nguồn tin của National Republican nói những vị lãnh đạo cổ động của Cộng hòa đang chờ đợi sau ngày lễ xem ông Biden này có sẽ từ chức về hưu sau nhiệm kỳ hay ra tái ứng cử. Ông Biden 68 tuổi đại diện cho Congressional District số 6 gồm có Arlington và Mansfield và tất cả counties của Ellis và Navarro kể từ năm 1985. Đầu tuần này hình ảnh của người đàn ông trần truồng hơi mờ mờ nhưng người ta có thể thấy được là hình của ông Biden post trên Twitter. Những nhà chính trị đã bắt đầu tweeting cho Biden's district và hỏi ông có về hưu sớm không. Theo TMZ reported photo này kèm với lời nhắn I want you so bad right now. Tarrant County Republican Party Chairman là Tim O'Hare nói việc này xảy ra là do truyền thông tấn công đảng Cộng Hòa do một nhóm gọi là hater groups và đây là việc họ phải đối phó cuối cùng. Không rõ ai đã đưa tấm hình lên social media hay là nguyên nhân của nó. Có câu hỏi là không biết ông có phải là nạn nhân của tội ác dưới luật của tiểu bang hay không. Nhiều comment để tấn công và nhạo báng ông là ông có chịu từ chức về hưu hay không. Sau đó, tờ The Washington Post báo rằng đã xem lại tấm hình được chụp từ năm 2015. Ông Biden cũng nói vào chiều thứ Tư đây là hành động tấn công ông. Ông nói thêm ông có sex với sự đồng lòng của người đàn bà. Nhưng khi ông chấm dứt mối tình thì bà ta dọa là sẽ chia sẻ những tấm hình riêng tư này. Và ông đã báo cho Capitol Hill Police để điều tra việc này. Theo lời người đàn bà không được tiết lộ danh tánh, nói là bà ta không bao giờ có ý định dùng những tấm hình này để tấn công ông Biden. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạo này sao mấy cái vụ này nó có nhiều quá vậy cô Thu Nga? Bởi vì gửi hình thì phải cẩn thận chứ. Gửi hình, gửi bậy, gửi bạ. Thế nào? Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin sáng nay tờ Houston Chronicle nhắc đến và cũng thấy rất là đáng yêu. Đó là việc hai vợ chồng đã liên tục giúp đỡ cho những nạn nhân, những người vô gia cư, những nạn nhân của các cơn bão trong suốt những năm vừa qua. Thì câu chuyện kể về vợ chồng Robbie và Colombo Ferro, thì trong những năm 2005 khi mà cơn bão Katrina đánh vào, thì hai vợ chồng này đã muốn giúp đỡ cho những nạn nhân đó. Thì họ đã ghé một cái nhà tạm trú của Red Cross ở khu vực địa phương. Với mong muốn đơn giản là chỉ giúp đỡ một phần nào cho và donate một ít cho những nạn nhân này. Nhưng mà khi đến đó thì họ thấy những cái thân phận rất là tội nghiệp và không có được một cái buổi ăn đầm ấm cho gia đình. Nên vì thế hai vợ chồng này quyết định để mà có thể phục vụ những bữa ăn miễn phí cho những nạn nhân đó và đồng thời mở rộng ra hơn là giúp cho những người vô gia cư. Thì trong đợt bão Harvey lần này, thì anh Colombo, tức là anh chồng cũng như cô vợ, đã quyết định rằng là họ sẽ nấu những cái buổi ăn cho ngày lễ Thanksgiving cho những nạn nhân của cơn bão Harvey. Thì từ những ngày trước, họ đã bắt đầu chuẩn bị và khoảng là 16 con turkey đầu tiên đã được phục vụ trong tối ngày hôm qua tại khách sạn La Marque, nơi mà cơ quan FEMA đã dùng để tạm trú cho khoảng 200 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey. Và cả hai đã quyết định rằng là trong ngày hôm nay họ sẽ phục vụ khoảng 500 suất ăn cho những nạn nhân cũng như rằng là có thể là những người vô gia cư nữa. thì cả hai bắt đầu nhớ lại từ khi nào mà họ đã giúp đỡ những nạn nhân như thế này. Thì chỉ vài tuần sau khi cơn bão Rita đánh vào, thì hai vợ chồng này đã mất trắng và họ biết rằng là chắc chắn là phải bắt đầu lại từ đầu để mà xây dựng nên tài sản nhà cửa lại. Thay vì phải đau khổ thì cả hai đã quyết định bắt tay vào làm việc với công việc là bán thời gian. Và phần còn lại thì họ quyết định là để đi thiện nguyện trong những năm tháng để mà giúp cho những nạn nhân của cơn bão cũng như là những người homeless tại các shelter. Khi mà cơn bão Harvey đánh vào Houston và vùng phụ cận thì gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng khi mà backyard đã bị nước dâng lên cỡ 5 inches và mặc dù nước không có tràn vào bên trong nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng. Và trong những ngày tiếp theo đó đó thì với mục đích rằng là có thể nấu ăn cho những người nạn nhân của cơn bão cũng như là những người vô gia cư. Nhưng mà khi mà họ đến các tiệm bán thực phẩm cũng như các cửa hàng thì các quầy hàng đều hết và không còn cái gì để mà có thể nấu nướng hết. Và họ lúc đó họ nghĩ rằng là chắc phải bỏ cuộc và cũng đã nhờ những người thân bạn bè để liên lạc với các nông trại cũng như là các cửa hàng thực phẩm nhưng không còn chỗ nào có hết. Nhưng mà may mắn có một gia đình ở Galveston đã đưa hết tất cả những con gà của họ bởi vì những con gà này ở khu vực không có bị ảnh hưởng bởi bão nên vì thế đã cho họ tất cả những con gà đó. Và bây giờ thì bên cạnh sự giúp đỡ của những người hàng xóm khi mà những người hàng xóm này kể câu chuyện của gia đình này cho những người khác và họ đã quyết định donate thêm tiền để cho họ có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho những nạn nhân Harvey và những người homeless. Thì họ cho biết rằng là trong suốt thời gian vừa qua họ đã phục vụ khoảng 20.000 suất ăn cho các nạn nhân cũng như rằng là cho những người homeless. Và bây giờ trong sân nhà của họ thì đã không đủ chỗ để mà có thể bê lò ra rồi cũng như rằng là nấu nướng chuẩn bị. Nên vì thế họ đã phải dựng một cái trailer ở bên ngoài để mà có thể phục vụ hết cho tất cả những cái suất ăn nhằm mang đến một cái sự êm ấm và hạnh phúc trong những ngày lễ Thanksgiving cũng như rằng là những ngày cuối năm lạnh giá này đó anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trong một ngày mưa lạnh của lễ Thanksgiving cách đây vào khoảng 30 năm về trước, những người chạy đua họ đã không còn có thể kiên nhẫn để mà chờ đợi dưới cái cơn mưa của cái cuộc chạy đua Dallas YMCA Turkey Trail bắt đầu khởi sự. Chuyện gì đã làm cho họ trì hoãn vậy? Đó là cái loa nó không có còn hoạt động, là bởi vì nó được nối vào một cái máy phát điện mà cái máy phát điện này lại hết dầu. Theo như là lời của ông David Kitten kể lại thì một ngày lễ tạ ơn như vậy làm gì mà chúng ta có thể tìm ra được một cái trạm xăng còn mở cửa. Một khi mà cái máy phát điện nó bị hết xăng và cái microphone không còn hoạt động thì quả tình nó gây ra một cái sự trở ngại rõ rệt. Bà thị trưởng Annette Straw của thành phố Dallas lúc bấy giờ đã mở đầu cái câu chuyện như thế. Sau đó thì bà nói rõ ràng là quý vị cũng muốn bắt đầu cho cái cuộc chạy đua. Và bây giờ thì bà cho biết bà đã trao cái máy microphone cho ông David. Khi mà bà vừa trao cái máy microphone cho ông Kitten thì ông nói rằng tôi chẳng có nói cái gì mở đầu cả. Tôi chỉ đếm 3, 2, 1. Thế là bà con cùng chạy. Ông Kitten kể lại cái câu chuyện này trong lúc ngồi trên bàn ăn tại một cái căn nhà ở cực bắc của thành phố Dallas vào ngày hôm thứ ba vừa rồi. Tức là 2 ngày trước cái buổi chạy đua lần thứ 50 của Turkey Trail ở thành phố Dallas. Ông Kristen năm nay 71 tuổi đã từng là người công bố cái cuộc chạy đua Turkey Trail ở thành phố Dallas trong số 39 năm của 50 năm vừa qua. Ông đã nhận được bằng khen cho cái sự phục vụ của ông từ cơ quan YMCA. Và đa số trong những người này tại cái tổ chức thường gọi ông là tiếng nói. Theo như là lời kể của ông Bill William là người bạn thâm niên với là ông Kitten. Ông nói rằng trở thành một vị luật sư thì ông này không hề sợ hoặc là run trước microphone. Nhưng mà lần này đó thì khi mà ông cầm được cái microphone thì ông tha hồ mà nói. Ông Kitten cũng là một trong những sử gia không có chính thức viết về lịch sử của Turkey Trail. Ông nói rằng tôi đã viết những cái thông tin về các cuộc chạy đua Turkey Trail ở thành phố Dallas trong cái dịp lễ Thanksgiving trong cái cuốn sách nhỏ bé này và trao cho ông ấy, nhưng mà ông này không bao giờ theo dõi cái cuốn sách cả. Và mỗi khi mà trao cái microphone, thế là ông tha hồ mà rít. Cái cuộc chạy đua Turkey Trail sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay. Những người tham dự sẽ phải chạy 8 mile hoặc là 5K. Những người ngồi trên xe lăn có thể sẽ khởi sự vào lúc 8 giờ 55 sáng ngày hôm nay và ghi danh vào lúc 7 giờ sáng, tức là bây giờ đã ghi danh rồi. Ngay tại Dallas City Hall Plaza, gần với lại ngã tư cầu Boulder và Marina, quý vị ghi danh sẽ đóng 57 đồng cho cái cuộc chạy đua này. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 5 ngày lễ tạ ơn Thanksgiving Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 11 năm 2017 nhằm vào ngày mùng 6 tháng 10 năm âm lịch Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là tài liệu nói về lễ tạ ơn. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Ngày hôm nay chắc trên đường phố vắng hoe vì người ta đi nghỉ lễ hết rồi phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, sáng ngày hôm nay đó là ngày lễ tạ ơn, bà con cũng là cái dịp mà nghỉ ngơi. Thành ra là, mà đường xá thì không có xe cộ đâu, ít lắm, rất là ít, và ai cũng nghỉ trong cái ngày này, chỉ có xuống công viên của Đài Sài Gòn là phải làm việc sớm mà không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, nhưng mà chiều hôm nay thì xuống công viên... cũng sẽ có thay đổi những cái chương trình, đài sẽ có thay đổi những cái chương trình, tại vì hôm nay là ngày lễ. Và coi bộ là mấy cái tờ báo ngày hôm nay nó dày lắm Quang Hưng, là tại vì người ta quảng cáo cho Black Friday.
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị, dạ, cầm cái tờ báo Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nó dày cộm, nó dày gấp 10 lần so với lại cái tờ báo bình thường, bởi vì trong đó có hàng sale. Vâng, quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại.